Ý nghĩa muối và ánh sáng. Cha Francisco Nguyễn Văn Nhức, dòng Đa Minh.
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, chúng ta sẽ cố gắng để tìm hiểu giáo huấn của Chúa qua các bài đọc chúng ta nghe trong thánh lễ hôm nay. Trước hết là lời Chúa nói: anh em là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Chúng ta tìm hiểu cái ý nghĩa công dụng của muối và ánh sáng trong đời sống thường ngày của chúng ta. Và tất nhiên Chúa dùng cái hình ảnh muối và ánh sáng để nói lên đời sống của Kitô hữu. Cái gì đó nó còn cao hơn, nó rộng hơn, nó sâu hơn là muối hay là ánh sáng theo cái nghĩa bình thường. Và kế đó, bước thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao Chúa đưa ra cả hai hình ảnh muối và ánh sáng cùng một lúc ở đây. Và điều thứ ba, chúng ta sẽ tìm hiểu trong trường hợp nào mà muối còn mặn để có thể ướp đời, và khi nào muối đã mất cái vị của nó khiến nó trở nên vô dụng, hoặc là khi nào là đèn còn đủ sáng, hay là khi mà đèn bị che khuất. Và cuối cùng, bước thứ ba, làm cách nào để giữ cho ánh sáng được thực sự luôn luôn là hữu ích để cho người ta thấy được con đường, để người ta thấy được chân lý của Chúa, và làm cách nào để giữ cho muối luôn luôn nguyên phẩm chất của nó để có thể gìn giữ cho cuộc đời được tròn vẹn, không bị hư hoại đi vì tất cả những công việc của ác tà. Chúng ta không cần phải nói nhiều về công dụng của muối, thưa anh chị em. Nếu mà chúng ta không có muối thì không biết là thức ăn của chúng ta sẽ phải xử lý ra sao. Đó là chưa kể muối trong vài trường hợp còn được sử dụng như là chất bảo quản. Chúng ta đã quen với những thực phẩm dùng để dành lâu được nhờ muối. Và muối cũng có cái giá trị y học khi mà nó dùng để như một cái chất sát trùng tự nhiên để thanh tẩy, để loại trừ những cái vi khuẩn có hại. Rồi về ánh sáng thì mặc dù chúng ta đã sống ở thế kỷ 21, chúng ta có rất nhiều cái máy móc để có thể sử dụng nhìn thấy rõ mọi sự vật trong đêm. Nhưng mà cách nào đó chúng ta cũng hiểu đó là một hình thức khác của việc tận dụng cái soi sáng, cái ánh sáng theo cái nghĩa rất là phổ thông. Và nếu mà cuộc sống của chúng ta, cuộc đời của chúng ta không có ánh sáng thì không biết nó sẽ tệ hại như thế nào. Và do cái công dụng và do cái sự có mặt rất là thiết yếu của muối và ánh sáng thì Chúa Giêsu đã đưa nó vào trong giáo huấn của người để nói một cái điều quan trọng hơn. Đó là cái tư cách, cái phẩm chất của Kitô hữu: chúng con là muối đời, chúng con là ánh sáng cho thế gian. Và chúng ta tức khắc hiểu ngay dụng ý của Chúa. Cũng như muối dùng để làm cho tăng thêm cái vị của thức ăn, để có thể bảo quản được thức ăn, để có thể thanh tẩy được một số vật hoặc là vết thương hay là những cái rau quả chẳng hạn, thì người tín hữu của Chúa Kitô một cách nào đó cũng đóng cái vai trò như muối ở trong cái cuộc đời, ở trong chính môi trường của họ, được Chúa gửi đến, được Chúa sai đi để làm cái chất xúc tác, để làm một cái chất liệu để gìn giữ, để thậm chí để thanh tẩy nữa những cái yếu tố độc hại ở trong xã hội, ở trong cái nhân loại này. Rồi đồng thời với vai trò là ánh sáng cho đời, chúng ta là Kitô hữu cũng được Chúa trao một nhiệm vụ hết sức là cao cả, nhưng đồng thời cũng hết sức là nặng nề khó khăn, là chúng ta phải luôn luôn đứng ở đầu sóng ngọn gió, như Chúa nói, không có được thắp đèn rồi lại úp lại dưới một cái thúng để che khuất đi, mà phải luôn luôn được đặt ở trên cái giá đèn, ở trên cao, để cho mọi người được hưởng nhờ ánh sáng. Và thưa anh chị em, bây giờ chúng ta phải nhìn ra một cái sự thật như thế này. Cái lý do vì sao mà Chúa đưa cùng một lúc hai cái biểu tượng là muối và ánh sáng, bởi vì hai cái biểu tượng đó nó đi song đôi với nhau. Khi chúng ta nói đến ánh sáng thì có lẽ chúng ta nói đến cái gì là cái ngoại hình, cái gì là cái bộ mặt ở bên ngoài. Còn khi chúng ta nói đến muối thì nó nói lên cái gì là cái phẩm chất, cái gì là cái thần hồn, cái gì là cái nội lực, cái gì là cái lửa, cái gì là một cái thực sự, cái bản chất của sự việc. Do đó người Kitô hữu vừa phải cố gắng để giữ được một cái tư cách, một cái phẩm chất ở bên cả bên ngoài và bên trong nữa. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ giữ đạo, chỉ đóng vai trò Kitô hữu như một cái diễn viên, thì chúng ta có cái nguy cơ là đánh mất cái phẩm chất ở trong cái cuộc đời của chúng ta, ở trong cái tâm tư của chúng ta, trong cuộc sống nội tâm của chúng ta. Chúng ta dễ dàng trở thành những người tương tự như các ông biệt phái, các cái ông ký lục thời Chúa Giêsu. Họ cố gắng, như Chúa nói, làm cho mọi người được ấn tượng để thu hút lời chúc tụng ngợi khen của người đời. Làm tất cả mọi việc thờ phượng Chúa, làm tất cả mọi việc từ thiện bác ái để chủ ý là nhận lấy những tiếng khen, nhận lấy cái danh dự cho mình. Và nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở cái là cố gắng để làm cái ngọn đèn sáng mà sao lãng cái đời sống nội tâm, chúng ta có nguy cơ trở thành những diễn viên, như là cái sai lầm của các ông luật sĩ và biệt phái thời Chúa Giêsu, và như vậy trở thành những người chỉ thờ Chúa bằng môi miệng thôi. Do đó cần phải có cái nội lực, cần phải có cái hồn, cần phải có cái phẩm chất, đó là muối. Bởi vì muối, chúng ta cũng để ý ở trên thị trường có rất nhiều cái hàng hóa, có những hàng hóa thật nhưng cũng có những hàng hóa giả, nhái, hoặc là đã pha trộn nhiều thứ rất là tạp chất ở trong đó. Thì cũng tương tự như vậy, cái chất muối mà Chúa Giêsu ám chỉ cái đời sống của mỗi Kitô hữu, mỗi môn đệ của Chúa phải là muối tinh tuyền, muối thật sự, không pha trộn, không giả đò, không có thỏa hiệp với bất kỳ một cái gì là nghịch lại với giáo lý của Chúa Kitô, nghịch lại với tin mừng của Chúa Kitô, nghịch lại với luân lý của Kitô giáo. Điều đó đòi buộc chúng ta, mặc dù chúng ta sống giữa đời, như Chúa nói, thầy không cầu nguyện cùng Chúa Cha để đưa chúng con ra khỏi thế gian, nhưng thầy muốn chúng con phải sống trong thế gian, nhưng mà chúng con không thuộc về thế gian. Như là một câu thơ ví von, như là bông sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đó là một cái thách đố rất lớn, rất khó khăn cho mỗi anh chị em chúng ta với tính cách là môn đệ Chúa Kitô. Làm thế nào để chúng ta phải là chất muối, là phải chấp nhận bị hòa tan ở trong thịt, ở trong cá, ở trong tất cả những gì là tanh hôi, tất cả những cái gì là bẩn thỉu nữa. Nhưng mà làm cách nào trong lúc đó chúng ta phải giữ nguyên cái phẩm chất của chúng ta là ánh sáng. Thật sự không dễ dàng chút nào. Và như đã nói, chúng ta biết khi Chúa nói tuyên bố chúng con là ánh sáng, chúng con là muối, thì đó không phải là một câu nói thông thường, mà đó là một mệnh lệnh, đó là một lệnh truyền. Đã là Kitô hữu, đã là môn đệ của Chúa Kitô thì nhất thiết chúng ta phải là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Mà để được như vậy thì rõ ràng không phải là từ sức chúng ta. Chúng ta cũng là tội nhân, chúng ta cũng đầy những khuyết điểm, chúng ta cũng đầy những cái yếu đuối, sống trong cuộc đời thì không nhiều thì ít, chúng ta cũng bị nhiễm thói đời. Rõ ràng là như vậy. Nhưng ở đây, khi mà Chúa đã tuyên bố chúng con là muối cho đời, chúng con là ánh sáng trần gian, thì chúng ta cũng tạ ơn Chúa, bởi vì ngầm theo cái lời truyền đó, Chúa sẽ ban ơn, Chúa sẽ thêm sức mạnh cho chúng ta để chúng ta làm tròn nhiệm vụ. Khi Chúa sai chúng ta đi vào cuộc đời, chấp nhận bị hòa tan trong cuộc đời như là muối vậy, để một mặt giữ cho đời được khỏi bị hư hoại, nhưng vẫn đồng thời giữ nguyên được phẩm chất của mình là muối tinh tuyền. Và có như vậy thì cuộc sống của mỗi Kitô hữu chúng ta mới trở thành cái ánh sáng, trở thành ngọn đèn. Mà ánh sáng và ngọn đèn ở đây khiến chúng ta cũng nhớ, chúng ta không phải là nguồn sáng, chúng ta chỉ là những cái vật để tiếp ánh sáng của Chúa, rồi phản chiếu ánh sáng đó cho mọi người xung quanh chúng ta. Y như trường hợp mặt trăng và các cái hành tinh khác chung quanh mặt trời, tự mặt trăng và các cái vệ tinh của mặt trời không thể phát sáng, nhưng nó nhận ánh sáng từ mặt trời. Và càng trong suốt bao nhiêu, càng trung thực bao nhiêu, thì các cái vệ tinh đó càng tỏa sáng bấy nhiêu. Nhưng mà ánh sáng đó không phải là ánh sáng tự của chúng, mà là ánh sáng chúng tiếp nhận từ mặt trời. Thì cũng tương tự như thế, anh chị em chúng ta với tính cách là Kitô hữu, chúng ta phải làm thế nào để trở nên trong suốt? Theo cái ý nghĩa là đời sống của chúng ta, xét về mặt luân lý, không có bất kỳ một cái vật cản nào khiến cho ánh sáng mà chúng ta nhận được từ Chúa Kitô bị che khuất đi, thậm chí bị tắt, bị lụi tàn đi. Không còn ai nhìn thấy ở trong cuộc đời của mỗi Kitô hữu chúng ta là môn đệ Chúa Kitô một chút xíu ánh sáng nào. Chí ít trong hoàn cảnh tối tăm, trong hoàn cảnh đầy những cái thử thách khó khăn, nhất là trong xã hội ngày hôm nay, chúng ta nhìn đâu hình như cũng khó tìm thấy ánh sáng, thì chí ít mỗi Kitô hữu chúng ta phải trở nên một cái que diêm thôi, một ánh sáng của một que diêm thôi, thì cũng đủ đem lại một cái an ủi, một cái soi dẫn cho cuộc đời đang rất thiếu ánh sáng, mà chỉ toàn là những bóng tối của ác tà, của sai lầm, của tội lỗi, của những cái cám dỗ, của những sa ngã, của những cái băng hoại, của những cái triệt tiêu đi các giá trị văn hóa, tinh thần, tâm linh và tôn giáo. Thì thưa anh chị em, chắc chắn trong hoàn cảnh đó, chúng ta chỉ có thể là ánh sáng thật sự khi chúng ta luôn luôn trung thành tiếp nhận ánh sáng từ Chúa Kitô, và hãy để cho ánh sáng Chúa Kitô được tỏa rạng trong cuộc đời chúng ta qua những gì chúng ta suy nghĩ, qua những lời chúng ta nói, và trong những cái thái độ hành xử của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, trong bất kỳ tình huống nào. Điều đó quả là một cái vinh dự lớn lao cho chúng ta là Kitô hữu, được Chúa tuyên bố là muối đời, là ánh sáng trần gian, nhưng đồng thời cũng là một cái nhiệm vụ, một cái trách nhiệm quá nặng, chúng ta không thể hoàn thành nếu chúng ta không trung thành để sống với Chúa, sống trong Chúa. Như Thánh Phaolô nói, phải Chúa Kitô sống trong tôi và tôi trong Ngài. Và chúng ta phải cố gắng qua một cái sự hoán cải, qua cái sửa đổi cái nếp nghĩ, lời nói và hành vi của mình hằng ngày, hằng phút, hằng giờ, để chúng ta trở thành đồng hình, đồng dạng với Chúa Kitô. Và đó là cái thông điệp mà chúng ta học được, chúng ta nhận được trong ngày Chủ nhật hôm nay, khi Chúa công bố, giới thiệu với chúng ta một cách trang trọng trước toàn thể thế giới, trước toàn thể nhân loại: đây là muối cho đời, và đây là ánh sáng cho trần gian.